Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 31 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Trà My ở huyện Tuy Phước, ông Trần Khôi Nguyên ở huyện Phù Cát và ông Phạm Văn Vương ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hà Thị Trà My ở huyện Tuy Phước hỏi, điều kiện được vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân là như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 14 Nghị định số 37 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân quy định về đối tượng và điều kiện cho vay cụ thể. Đối tượng vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân là hội viên Hội Nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều kiện để được vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân: khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại khoản 1 điều này, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. Phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân cùng sản xuất kinh doanh một loại hình sản phẩm trên cùng một địa bàn cấp xã. Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân được quỹ hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay. Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại một phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân từ quỹ hỗ trợ nông dân. Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại quỹ hỗ trợ nông dân trong cùng một thời điểm. Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của quỹ hỗ trợ nông dân do Hội đồng Quản lý quỹ hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại nghị định này. Như vậy, người muốn vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân phải là hội viên Hội Nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Ông Trần Khôi Nguyên ở huyện Phù Cát hỏi, chồng muốn ly hôn nhưng vợ không đồng ý, như vậy chồng có thể ly hôn được không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về ly hôn theo yêu cầu của một bên cụ thể. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành, thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ của vợ chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 điều 51 của luật này thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe tinh thần của người kia. Khoản 2 điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định cha mẹ người thân thích khác có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng vợ của họ gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe tinh thần của họ. Như vậy, chồng có thể được ly hôn nếu có căn cứ theo quy định hiện hành.
Ông Phạm Văn Phương ở huyện Hoài Ân hỏi, người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà không cần báo trước không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu cụ thể. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động. làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điểm E khoản 2 điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây: đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 của bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Thưa quý vị và các bạn, Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 31 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo thông tư, việc xét công nhận tốt nghiệp nhằm xác định trình độ của học sinh và học viên học hết chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. Việc xét công nhận tốt nghiệp phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, trung thực, khách quan. Việc xét công nhận tốt nghiệp căn cứ vào kết quả rèn luyện và kết quả học tập năm học lớp 9 của học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai nếu có được thực hiện trước khai giảng năm học mới. Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 1 lần ngay sau khi kết thúc năm học. Học sinh được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau: không quá 21 tuổi tính theo năm đối với học sinh học hết chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, từ 15 tuổi trở lên đối với học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đối với học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp là học bạ học sinh. Đối với học sinh không thuộc đối tượng quy định trên, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp gồm đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp, bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9. Trường hợp học sinh bị mất bản chính học bạ hoặc không có bản in học bạ điện tử thì phải có bản xác nhận kết quả rèn luyện và kết quả học tập lớp 9 của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9. Học sinh được công nhận tốt nghiệp thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Việc quản lý, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở được thực hiện theo quy định về quản lý văn bằng chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư số 31 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.